Thực hành là khó. Ngay cả trong số những người chấp nhận lời tôi nói, có những người chỉ giảng dạy bất sinh ngoài miệng. Họ không thường xuyên an trú bất sinh, mà chỉ có một lý giải về bất sinh trên bình diện tri thức. Hiểu bất sinh bằng tri thức thì chỉ là tư duy trống rỗng, không thể nói người nào hiểu bất sinh là đã thực chứng bất sinh một cách triệt để. Nói đúng ra, loại hiểu biết ấy thật vô giá trị. Dù có đem giảng dạy cho người khác, họ cũng sẽ không nhận ra được bất sinh. Và lý do họ không nhận ra là vì trước hết, chính bạn đã không để cho tâm Phật bất sinh chiếu sáng kỳ diệu, vận hành liên tục trong bạn vào mọi thời, mọi việc. Bản thân bạn không thực hành mà chỉ dạy những gì bạn biết bằng tri thức thì không cách gì người khác sẽ nhận ra được bất sinh. Nếu bạn không thực chứng lời dạy của tôi, không thực hành, không làm cho hiển lộ pháp ấy trong tâm bạn, mà chỉ giảng dạy cho người khác những gì bạn biết bằng tri thức, thì người nghe không thể nào hiểu được. Việc này cuối cùng chỉ đưa tới sự hủy báng pháp. Bởi thế, mặc dù thỉnh thoảng có xuất hiện vài người chứng được chút đỉnh, nhưng chưa có ai hành theo chỗ chứng của mình trong mọi công việc, ngay tại đây và bây giờ. Hiểu là chuyện dễ, hành mới là khó. Quả và còng cọc. Bởi thế mà, với những môn sinh thường trú trong chùa tôi, khi họ chưa mở được con mắt tuệ, chưa có được con mắt thấy suốt tâm người, thì tôi cấm họ không được giảng dạy. Giảng dạy như thế chỉ là bắt chước hay nhại lại lời tôi. Như tục ngữ nói, khi con quạ cố bắt chước con còng cọc, thì cái màu đen của nó có giống, nhưng lúc thả vào nước, quạ lại không lội được như còng cọc. Cũng hệt như thế, những người học theo cách nói của tôi có thể nói về tâm Phật bất sinh nơi lỗ miệng, nhưng vì con mắt tuệ nơi họ chưa mở ra để thấy được diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật, và do đó cũng không có con mắt thấy suốt tâm người. Nên khi bị người ta đặt câu hỏi, họ tự thấy mình líu lưỡi, không thể trả lời trôi chảy được. Đó chẳng khác nào con quạ bị thả xuống nước không lội tung tăng được như con còng cọc. Vì thế tôi tuyệt đối cấm các môn sinh giảng dạy. Vì chưa chứng được bất sinh, thì người ta chỉ đứng trên bình diện kiến văn giác tri, đổi tâm Phật thành ra những khái niệm. Đây gọi là vọng tưởng. Chú thích: kiến văn giác tri nghĩa là giới hạn trong cái biết của sáu giác quan. Hết chú thích. Để mặc kệ. Lý do người ta thường lầm lẫn tư tưởng thoughts với vọng tưởng delusions là vì họ tưởng tượng tư tưởng hiện hữu ở dưới đáy, rồi từ đó trồi lên. Nhưng tự nguyên ủy, không có chất liệu nào dưới đáy, từ đó tư tưởng khởi lên cả. Ngược lại, bạn lưu giữ những gì đã thấy nghe, rồi thỉnh thoảng khi gặp hoàn cảnh, những ấn tượng về kinh nghiệm đã qua, phản chiếu trở lại một cách chi tiết. Vậy, khi những cái bóng ấy được phản chiếu lại, thì hãy để mặc kệ, đừng bám víu. Ngay cả khi những tư tưởng xấu hiện ra, cũng vẫn mặc kệ, đừng quan tâm đến, thì chúng sẽ phải tự động chấm dứt. Có phải lúc ấy cũng như chúng chưa từng sinh khởi? Như thế thì sẽ không còn một tư tưởng xấu nào để bạn hì hục xua đuổi, hoặc để bạn day dứt vì đã dung túng. Chính vì tâm Phật có công năng chiếu sáng một cách kỳ diệu, nên những ấn tượng quá khứ phản chiếu lại trong tâm mà bạn lầm gán cho chúng cái tên vọng tưởng, trong khi chúng tuyệt đối chẳng có gì là vọng cả. Vọng tưởng hay mê muội có nghĩa là cái khổ về nỗi tư tưởng này làm mồi cho tư tưởng khác, tức tư niệm thực. Thật điên rồ khi tạo ra cái khổ mê muội này bằng cách đổi cái tâm Phật quý báu của mình thành ra những tơ tưởng về điều này điều nọ, nghiền ngẫm nhâm nhi về những chuyện không có giá trị gì. Tôi chưa từng nghe thấy ai rốt cùng có thể thành đạt được cái gì nhờ tơ tưởng kiểu đó cả. Vậy sự suy nghĩ lung tung quả thực là hoàn toàn vô ích, phải không? Việc chính yếu là luôn cẩn thận, đừng khuấy động tư tưởng lên, để rồi chuyển cái tâm Phật bất sinh thành ra quỷ chiến đấu, chúng sinh địa ngục, quỷ đói, súc sinh và những thứ tương tự. Nếu làm thế, thì trong trăm ngàn kiếp, bạn sẽ không còn cơ hội nào khác để được sinh làm người. Dụ kiện. Tình cờ liên hệ đến điều này, tôi lại nhớ đến một chuyện tôi sẽ kể cho quý vị nghe sau đây. Tôi có một ngôi chùa, Fumonji, ở Hirado, thuộc tỉnh Hizen. Chú thích: Phật Môn Tự do lãnh chúa Matsura Shigenobu, thí chủ của Bankei, xây năm 1685. Chùa Phật Môn hiện nay nằm ở vị trí khác. Hizen nay thuộc Nagasaki. Hết chú thích. Năm ngoái, khi tôi giảng tại chùa ấy, có những người từ những vùng cách đó khoảng 10 km đến nghe. Lúc ấy, trong vùng có hai chú cháu bất hòa đang thưa kiện nhau. Người chú đã đệ đơn chính thức khiếu nại với quan thẩm phán, cương quyết xin đưa nội vụ ra tòa. Nhưng dù ngã ngủ ra sao thì cũng thật là khó xử. Ngay cả quan tòa cũng bị thúc bách phải giải quyết vụ kiện, và quan đâm ra chán ngấy về toàn thể vụ này. Vụ án đã kéo dài 3 năm mà vẫn bế tắc. Hai chú cháu không nhìn mặt nhau, dứt đường qua lại. Một hôm, người chú đến nghe tôi giảng và dần dần tin tưởng vào những gì ông đã nghe. Ông ta nói: "Thật thế, bấy lâu nay tôi không ngờ mình đã đổi cái tâm Phật thừa hưởng của cha mẹ thành Atula, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Thật không có một sự bất hiếu nào tệ hại hơn thế đối với cha mẹ mình. Lại nữa, một đứa cháu trai là người cùng huyết thống chứ đâu xa lạ gì. Thế mà chỉ vì dục vọng thấp hèn, tôi đã vướng vào thói ích kỷ tham lam mà bẩm sinh tôi không có. Sao tôi lại để mọi sự đi đến nông nỗi này? Chú cháu hóa thành kẻ thù không đội trời chung, toan đành lao mình vào sinh tử luân hồi mãi mãi, chết và tái sinh trong ba ác đạo." Sau khi nghe pháp, ông ta không về nhà mà đi thẳng đến quan thẩm phán nói: "Tôi đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho ngài trong vụ thư kiện của tôi. Xin thành thật cảm ơn những gì ngài đã làm. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên đi nghe Hòa Thượng Bankei giảng, tôi đã nhận ra lỗi lầm. Vì quá ích kỷ nhỏ nhen, không kể tiếng đời đàm tiếu, tôi đã đi thư kiện chính cháu trai mình, không ngừng hối thúc tòa án. Thật là lòng tôi chỉ tràn ngập hận thù, tán tận lương tâm. Bây giờ khi nhận ra lỗi lầm của mình, tôi thật vô cùng xấu hổ. Sau khi nghe Hòa Thượng Ban Khê giảng, quả thật tôi đã được cứu thoát. Từ nay trở đi tôi xin bãi nại. Bởi thế tôi xin Ngài cho tôi được rút lui hồ sơ tố tụng. Được lời như cởi tấm lòng, quan trả lại ngay đơn kiện và thốt lời thán phục. Quả thật, đạo đức của Ngài không chỉ giới hạn trong đạo Phật, mà còn có thể dàn xếp êm thấm những chuyện ngoài đời và cả đến việc nhà nước. Về phần ông cũng thế, thật kỳ diệu thay, ông đã ngộ được lời dạy của Ngài mà tha thứ cho cháu trai ông và hủy bỏ vụ kiện. Với những lời ngợi khen ấy, quan tòa trả lại đơn kiện cho ông ta. Sau khi bỏ tờ đơn vào trong áo, người chú đi đến nhà cháu trai mà ông không thèm nhìn mặt đã 3 năm nay. Người cháu hết sức ngạc nhiên, nghĩ, quái lạ, đã 3 năm nay chú đưa đơn kiện mình, dứt tình chú cháu không hề qua lại, mà bây giờ lại đến thăm mình như thế, là tại sao? Thật khó tưởng tượng, chắc phải có chuyện gì đây. Anh ta nói, chào chú, mời chú vào. Trong khi người cháu đang tự hỏi, không biết chú sẽ nói gì, thì người chú lên tiếng. Chú đến đây quả là chuyện lạ lùng, nhưng chú phải nói điều này với cháu. Cháu là cháu của chú, thế mà mặc dù đã già, chú vẫn cư xử thật trẻ con, đi khởi tố cháu để dứt hết tình bà con đã 3 năm trời. Hôm nay, sau khi nghe bài giảng kỳ tuyệt của Hòa Thượng Ban Khê, chú hết sức hổ thẹn về hành vi của chú. Thật chú đã không biết xấu hổ với người ngoài. Bây giờ chú hết sức hối hận. Chú đến đây để xin lỗi cháu. Vậy xin cháu hãy tha thứ cho chú những điều quấy mà chú đã làm. Để chứng tỏ với cháu từ nay chú không thưa kiện cháu nữa, chú đã đến quan tòa để rút đơn về cho cháu an tâm. Cháu hãy xem đây. Nói xong, ông lôi tờ đơn trong áo ra. Người cháu nói, thật là kỳ diệu, chính cháu mới có lỗi, vì cháu không biết kính trọng bề trên. Cháu đã phạm tội với trời đất, cháu hết sức ăn năn. Cháu không còn cha mẹ, đáng lẽ phải nghe lời chú mới phải đạo làm người. Dù chú dạy bảo gì, đáng lẽ cháu cũng phải vâng lời mới phải đạo. Thế mà cháu lại chống đối, để chú phải đâm đơn kiện cháu ra tòa. Thật cháu đã hành xử không kể gì trời đất Phật Thánh. Cháu còn biết trốn vào đâu khi về suối vàng gặp cha cháu. Xin chú tha lỗi cho cháu. Đáng lẽ cháu đi đến xin chú tha thứ mới phải. Thế mà chú lại đích thân đến đây, khiến cháu hổ thẹn biết chừng nào. Thật cháu xin đội ơn chú. Nói xong, anh ta trào nước mắt khóc và tuyên bố. Cháu hoàn toàn có lỗi thưa chú, xin chú tha thứ. Người chú nói, không, không, lỗi hoàn toàn ở chú, chính chú mới phải xin lỗi cháu. Cháu còn trẻ, người trẻ thì thói thường là hung hăng táo bạo, bất kể tốt xấu thị phi, không cần biết đến dư luận. Thế mà chú lại đi chống đối với cháu, cho cháu là một kẻ khả ố thực sự, khiến cháu cũng tin chắc rằng chú đã tán tận lương tâm. Cả hai chú cháu suýt nữa thì phải đọa vào luân hồi vĩnh viễn, không ngày giải thoát, tội lỗi chất chồng. Thật chú hổ thẹn vô cùng khi nghĩ đến chuyện ấy. Cả hai người ai cũng nhận lỗi về mình và hàn gắn lại sự đổ vỡ từ 3 năm qua. Người chú ở lại nhà cháu khá lâu, được đãi đằng hậu hỷ trước khi trở về nhà mình. Và về sau, người cháu cũng y phục chỉnh tề đi thăm ông chú. Từ đó họ còn tử tế với nhau hơn cả trước khi xảy ra vụ kiện. Chuyện như thế thực sự có thể xảy ra. Những người chứng kiến sự hàn gắn giữa hai chú cháu rất ngạc nhiên, cảm động. Những người ở các tỉnh thành lân cận khi nghe chuyện này, ai có đâm đơn kiện nhau cũng hồi tâm, rút lại đơn khởi tố. Kết quả là tôi được nghe có đến 17 hồ sơ kiện tụng đệ lên tòa án đã được rút về. Xét toàn thể vấn đề kiện tụng giữa hai chú cháu, ai cũng thấy thật là bi đát khi cả hai bên vì ngã chấp mà đã trở nên mù quáng, không biết xấu hổ, không thấy được rằng mọi người đang khinh bỉ chê bai mình, trở thành đề tài cho mọi cuộc đàm tiếu. Dĩ nhiên khi đó là chuyện kiện tụng của người nào khác thì bạn có thể bình luận phải quấy một cách trôi chảy. Nhưng khi chính bạn là người trong cuộc thì thật không dễ gì. Vì dục vọng ích kỷ mà bạn gân cổ cãi cho được phần hơn về mình, đổi cái tâm Phật quý báu thành ra tham lam và rơi vào cõi ngạ quỷ, thật là việc làm bất hiếu nhất đối với cha mẹ đã sinh ra mình. Tôi nói chuyện này với hy vọng nó sẽ là một bài học cho tất cả quý vị. Sự việc người chú đã hồi tâm sau khi nghe Pháp cũng hoàn toàn do cái diệu dụng của tâm Phật quý báu mà tất cả mọi người đều có một cách bẩm sinh. Vô. Một vị tăng đến thăm vấn sư, thưa, con nhận công án vô của Triệu Châu từ một thiền sư và đã tham cứu nhiều năm nay rất chuyên cần, tập trung toàn lực, không bao giờ để nó rời khỏi tâm con, dù trong lúc cử động tay chân, thế mà con vẫn chưa có thể giải được công án. Hơn nữa, ngay cả khi con gắng sức đến độ lâm bệnh một thời gian, cũng chẳng có gì xảy ra đáng nói. Rốt cuộc, con chỉ thành một người bệnh, và sau một năm tròn kiệt sức vì bệnh, con đã bỏ tham công án ấy. Khi con chỉ để tâm như bầu trời trống rỗng, con cảm thấy khá thoải mái, cả thể xác lẫn tinh thần, và dần dần phục hồi sức khỏe. Bây giờ, con không còn tham công án, nhưng trong lúc con không nghĩ là mình đã giải được nó, con lại thấy tâm con khá an ổn, vì lúc nào cũng rỗng rang như bầu trời. Tuy vậy, con rất muốn được nghe Ngài chỉ giáo. Sư dạy, dẹp công án vô qua một bên và để tâm như bầu trời trống rỗng cũng không tệ. Vì ít nhất, nó chứng tỏ bạn có năng lực tu tập. Nhưng đó chưa phải là rốt ráo. Vì bạn chưa chứng ngộ được tâm Phật bất sinh, nên chưa thể dàn xếp êm thấm những công việc hàng ngày. Khi đổi tâm Phật thành ra một cái gì như bầu trời trống rỗng, là bạn đang làm lu mờ cái diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật. Kết quả là bạn thiếu con mắt tuệ để thấy suốt tâm người. Khi chưa mở con mắt tuệ để thấy suốt nhân tâm, thì bạn vẫn còn là một người mù. Tại sao thế? Tôi chắc rằng bạn hoàn toàn chưa thấy được tâm người khác. Thưa dân, đúng như thế ạ. Đương nhiên là như vậy rồi. Hãy làm như tôi nói, xác chứng một cách triệt để những gì tôi nói đây. Khi bạn chấp nhận những gì bạn đã nghe, rồi thực chứng nó một cách thấu đáo, thì ngay tại chỗ, con mắt thấy sáng suốt tâm người sẽ xuất hiện. Bạn sẽ không còn lầm lẫn về bất cứ gì. Lúc ấy là lúc triệt ngộ về Pháp. Quạ kêu quạ quạ, sẻ kêu chiếp chiếp. Sư bảo chúng, cũng như mọi ngày, mỗi khi tôi ra giảng, hôm nay những con chim quạ cũng kêu quạ quạ, chim sẻ kêu chiếp chiếp, còn tôi thì không có gì khác để nói. Nhưng khi quý vị thực sự nhận chân một tiếng bất sinh duy nhất, thì sẽ thấy mọi sự đều được dàn xếp êm thấm. Chú thích, Ban Khê ngụ ý rằng sự giảng giải về danh từ duy nhất này, bất sinh, cũng dai dẳng nơi ngài như tiếng chim chiếp của sẻ và tiếng kêu của quạ. Hết chú thích. Chứng cớ là, trong khi tất cả quý vị quay cả về một phía, chỉ cốt nghe tôi nói, tự hỏi lão Ban Khê sẽ nói cái gì, thì quý vị không cố tình nghe hay không nghe tiếng quạ kêu, sẻ chim chiếp ngoài sân. Thế nhưng khi chúng cất tiếng kêu là quý vị nhận ra ngay tiếng chim quạ, chim sẻ. Không những quạ hay sẻ mà tất cả mọi thứ tại đây, khi quý vị nhìn, nghe với cái bất sinh cũng đều đồng lúc phân biệt được rõ ràng cái nào ra cái ấy, như tiếng chuông, tiếng trống. Cái sự, quý vị phân biệt được mọi thứ quý vị thấy nghe như vậy, một cách tự nhiên, không cần khởi lên một ý tưởng nào cả. Chính là công năng chiếu sáng kỳ diệu linh hoạt của tâm Phật bất sinh. 2/3 với cái bất sinh. Nếu bạn chia ngày làm 3 phần, bạn sẽ thấy rằng mọi hoạt động của bạn từ sáng đến tối, hết 2 phần trong đó được thu xếp bởi bất sinh. Thế mà không nhận ra điều ấy, bạn tưởng tượng mình làm việc toàn nhờ ở tài khôn lanh và sự phân biệt, quả là một sai lầm nghiêm trọng. Cái 1/3 thời gian còn lại, vì không thể trú trong bất sinh, bạn đổi tâm Phật của mình thành ra tư tưởng, bám lấy những gì bạn gặp, đến nỗi ngay trong đời này, bạn cũng đang tạo ra những Atula, súc sinh, quỷ đói, và khi đời bạn chấm dứt, bạn rơi thẳng vào 3 ác đạo. Tưởng rằng 3 ác đạo này chỉ có sau khi bạn chết là lầm to. Tìm sự giác ngộ. Ráng sức tu hành, cố tọa thiền để được giác ngộ đều sai. Không có gì khác nhau giữa tâm của chư Phật với cái Phật tâm nơi mỗi con người. Mong cầu đạt được giác ngộ là tạo ra một sự phân hai. Thành ra, có người giác ngộ và chân lý được giác ngộ. Năng chứng, sở chứng. Khi còn đeo đuổi một chút nào cái ước muốn giác ngộ, thì lập tức đã từ giả cái bất sinh, đi ngược lại tâm Phật. Cái tâm Phật mà bạn có từ thuở sơ sinh ấy chỉ là một, không có 2 hay 3. Không có mê và ngộ. Tất cả quý vị đều tưởng mình mới là Phật lần đầu tiên, song cái tâm Phật mà quý vị có từ lúc cha mẹ mới sinh vốn đã bất sinh nên không có đầu cuối. Không thực có chút gì gọi là vô minh dù chỉ một tơ tóc. Vậy hãy hiểu rõ rằng không có gì khởi lên từ bên trong. Điều chính yếu là đừng vướng vào ngoại cảnh. Chú thích, tức là những gì có đối đãi trong tâm cũng như ngoài tâm, như giác quan và đối tượng, hay cả những cảm giác phát sinh do ý xúc. Hết chú thích. Cái gì không vướng vào thế giới ngoại tại chính là tâm Phật. Và vì tâm Phật chiếu sáng một cách kỳ diệu, nên khi bạn an trú trong tâm Phật bản nhiên, thì không có mê hay ngộ. Khi an trú trong tâm bản nhiên ấy, thì làm gì cũng là diệu dụng của tâm Phật bất sinh. Nhưng nếu bạn có một chút nào nôn nóng, muốn trở thành một con người siêu việt, thì ngay khi ấy, bạn đã đi ngược lại cái bất sinh và bỏ xa nó ngàn dặm. Trong tâm Phật, không có vui, buồn, giận, không có bất cứ thứ gì, chỉ độc một tâm Phật chiếu diệu và phân biệt được mọi sự. Bởi thế, khi bạn phân biệt những sự vật bạn gặp phải trong thế giới bên ngoài, như vui, buồn, giận hay bất cứ thứ gì dưới mặt trời, thì đó là công năng linh hoạt của tâm Phật chiếu diệu ấy. Cái tâm Phật mà bạn có từ khởi thủy. Nước và băng. Vì cái tâm Phật mỗi người sinh ra đã có, vốn không do tạo tác mà thành, nên nó không chứa đựng một chút mê lầm nào hết trọi. Bởi thế, người nào bảo, tôi mê lầm vì tôi là một con người không được giác ngộ, là một người con hết sức bất hiếu vì đã phỉ báng cha mẹ mình. Về cái tâm Phật mà mỗi người có sẵn từ lúc cha mẹ mới sinh, thì chư Phật quá khứ và những con người hiện tại đều có cùng bản chất, không gì khác nhau. Việc ấy cũng như nước ở đại dương. Giữa mùa đông, nước đông lại thành băng giá, nên có những hình thù khác nhau như vuông tròn. Nhưng khi băng tan thì tất cả chỉ là một thứ nước biển. Khi bạn ngộ được bản chất bất sinh của tâm Phật, thì đó chính là nước như xưa nay nó vẫn là, và bạn có thể tha hồ thọc tay vào đó. Chú thích: nghĩa là khi cái tâm trở về nguyên trạng của nó, như băng trở lại thành nước, thì nó trở nên lưu nhuận, trong suốt, không gì ngăn bích dòng chảy tự do của nó. Bankhe ví cái tâm bị đông cứng thành những hình dạng đặc biệt, cũng như nước đông lại thành băng ở trong một bình chứa. Khi tan ra thành nước trở lại, thì có thể dọc tay vào múc được. Hết chú thích. Chấm dứt tư tưởng. Vì trong tâm Phật bất sinh chiếu sáng kỳ diệu ấy vốn không có một chút thiên kiến nào, nên nó tha hồ thích ứng, mỗi khi gặp cảnh là những tư tưởng lại ló ra. Nếu bạn không quan tâm đến chúng thì không sao cả, nhưng nếu bạn vướng vào chúng và tiếp tục triển khai những ý tưởng ấy thì bạn không thể dừng lại. Khi ấy, bạn làm mờ cái công năng chiếu diệu của tâm Phật và tạo nên si mê lầm lạc. Trái lại, vì từ khởi thủy, tâm Phật vẫn chiếu sáng kỳ diệu, sẵn sàng soi sáng và phân biệt mọi thứ, nên khi bạn căm ghét những ý tưởng si mê đã khởi lên ấy và cố ngăn chặn chúng, thì bạn bị vướng vào công việc ngăn chặn, tạo ra mâu thuẫn giữa người ngăn chặn và cái bị ngăn chặn. Nếu bạn cố dùng ý tưởng để ngăn ý tưởng, thì sẽ không bao giờ đi đến cùng tận. Việc ấy cũng như dùng máu rửa máu, dù bạn tẩy được lớp máu trước, vẫn còn lại lớp máu sau. Gương sáng. Vì tâm Phật vốn bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu, nên nó ngàn vạn lần sáng hơn một tấm gương. Không có cái gì mà tâm ấy không nhận ra và phân biệt được. Với một mặt gương, Hình thể của vật nào vừa đi qua trước mặt thì liền có bóng hiện ra. Gương không có ý định nhận vào hay bỏ ra vật gì, cũng không định phản chiếu hay không phản chiếu một cái bóng nào. Đó là công năng của gương sáng. Vì không có ví dụ nào tốt hơn, nên chúng ta đành phải mượn tấm gương để ví với diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật. Kỳ thực tâm Phật còn ngàn vạn lần kỳ diệu hơn thế nữa. Với công năng chiếu sáng kỳ diệu của tâm Phật, mọi đối tượng xuất hiện trước mắt bạn đều được nhận ra và phân biệt rành rẽ. Bạn không cần phải làm bất cứ thứ gì. Bởi thế mặc dù không cố ý, bạn vẫn nhận ra trăm ngàn ấn tượng khác nhau qua hình sắc hoặc âm thanh. Đó là những vật thể có hình dáng. Nhưng ngay cả những thứ vô hình như những gì xảy ra trong tâm người cũng được phản chiếu rõ ràng. Dù bạn gặp nhiều gương mặt khác nhau đủ loại, những tư tưởng thiện hay ác của họ đều được phản chiếu nhờ tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu. Ví dụ, trong chúng hội đang nghe Pháp tại đây, nếu có người ho lên, thì mặc dù bạn không cố ý lắng nghe, mà khi vừa có tiếng ho, bạn có thể phân biệt ngay tiếng ho ấy là của đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ. Hoặc lấy ví dụ một người bạn đã 20 năm không gặp, nay tình cờ gặp lại trên đường, tự nhiên những biến cố thuộc 20 năm trước tuôn dậy rõ ràng trong ý thức. Việc này thật khác xa công năng của tấm gương.